Thứ bảy sau Chúa Nhật ba phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 9, từ câu 31 đến câu 42. Hồi ấy, trong các miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa. Và một ngày thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thành cư ngụ tại Lốt. Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ê-nê, liệt giường đã 8 năm. Vì anh bị tê bại, ông Phêrô nói với anh ta: "Anh Ê-nê, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và từ dọn giường đi." Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh, và họ trở lại cùng Chúa ở Gia-phô. Trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là linh xương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lốt gần Gia-phô, nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó, liền cử hai người đến mời: "Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn." Ông Phêrô đứng dậy, đi cùng với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà linh xương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: "Bà Ta-bi-tha, hãy đứng dậy." Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phêrô, liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thành và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Đó là lời Chúa. Biến lấy chi đền nam Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi nhiều môn đệ của người để nói lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy, người liền bảo các ông: điều đó anh em lấy làm chướng hay sao? Không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin. Và kẻ nào sẽ nộp người, người nói tiếp: vì thế thầy bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều người môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ thầy mà đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: thưa thầy, bỏ thầy chúng con biết đi với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng thầy chính là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Thiên Con, ngợi khen Chúa.
Hôm nay giáo hội cho chúng ta đọc đoạn cuối cùng của chương 6, là chương Chúa Giêsu đặc biệt diễn tả về Đức Thánh Thể Ngài thiết lập. Và cuối chương 6 thì chúng ta thấy đề cao lời Chúa. Và nếu chúng ta đọc hết Gioan chương 6, thấy rằng việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thể để làm hoàn hảo Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được mạch nhận. Chúng ta biết rằng theo ý của giáo hội, Chúa Giêsu bắt đầu thiết lập Bí Tích Hôn Phối bằng việc Ngài bắt đầu rao giảng tin mừng, bắt đầu vào cuộc đời công khai. Ngài đi dự tiệc cưới tại Cana. Trong tiệc cưới Cana, Ngài chúc lành cho tiệc cưới này, thì đây là dấu chỉ Ngài thiết lập Đức Thánh Hôn Phối. Ngài chúc lành thế nào? Vì Ngài biết rằng trong đời sống hôn phối, tình yêu của người ta dễ vơi cạn, dễ phai nhạt. Cho nên khi đang dự tiệc, tự nhiên hết rượu, Đức Mẹ đến thưa với người con của mình là Giêsu, trình bày một sự kiện nhà này hết rượu, Đức Mẹ không có xin, trình bày hay là ra lệnh nhà này hết rượu. Thế là Đức Giêsu bảo những người giúp việc đổ nước vào sáu chung cho đầy, và Ngài bảo bây giờ múc đưa cho ông quản tiệc thì thấy thành rượu ngon rồi. Cái dấu chỉ nước lã biến thành rượu ngon đó là dấu chỉ chúng ta từ bí tích thánh tẩy được hát vào Chúa Giêsu là cây nho đấy, nước lã biến thành rượu nho ngon, thì thánh, nước thánh tẩy hát chúng ta vào Chúa Giêsu là cây nho để chúng ta trở nên của lễ. Và như vậy rõ ràng đời sống của hội thánh được diễn tả qua bí tích thể thì đã dùng đời sống hôn nhân để minh họa. Chẳng vậy mà ông Phaolô khi giáo dục các gia đình, ông lấy đời sống hội thánh để làm mẫu cho đôi vợ chồng. Đây là mục đích chính của bí tích hôn nhân Kitô giáo. Bí tích hôn nhân ngoài Kitô giáo thì cái mục đích chính của họ là giúp nhau và sinh con. Khi họ không đạt mục đích này, họ có lý, họ đi gì. Còn mục đích của hôn nhân Kitô giáo thì đề cao và quan trọng nhất là vợ chồng diễn tả đời sống của thánh. Chúng ta đọc lại Ê-phê-sô chương 5 từ câu 21 đến 32. Phao-lô nói: như Đức Kitô yêu hội thánh thế nào thì người chồng cũng phải yêu vợ yêu con như vậy. Và như hội thánh đã tùng phục Chúa Kitô thế nào thì người vợ cũng phải tùng phục người chồng như vậy. Đó là mục đích chính của nhân. Vợ chồng trở nên dấu chỉ ơn cứu độ cho thế giới. Vợ chồng diễn tả đời sống hội thánh để mời gọi người ta vào hội thánh. Người ta chẳng biết hội thánh hạnh phúc thế nào thì là đây, người vợ bảo: bạn vào hội thánh đi, Chúa Giêsu yêu bạn giống như chồng tôi yêu tôi đấy. Người vợ hãnh diện lấy tình yêu của người chồng đối với mình để nói với người ta: đấy, bạn không thấy Chúa Giêsu thì bạn cứ nhìn chồng tôi. Và người chồng có quyền nói với thế giới là: hãy vào hội thánh đi. Nè, vào hội thánh giống như là vợ tôi nó yêu tôi, vợ tôi nó nghe tôi, vợ tôi được hạnh phúc, tôi được hạnh phúc nơi người vợ vì vợ chồng chúng tôi hòa hợp với nhau. Cho nên đời sống của hôn nhân mục đích lấy cái ăn nên ở tình yêu của mình để giới thiệu khuôn mặt sống động của Thánh Chúa Kitô. Và chúng ta biết một gia đình vợ chồng sống hạnh phúc, một gia đình được gọi là hoàn hợp trong tình yêu, để rồi tình yêu gia đình được bền vững cho đến chết, thì gia đình nào cũng phải có ba yếu tố khởi đi từ việc họ tặng quà nhau, sau đó họ lập giao ước với nhau, và cuối cùng họ trao thân cho nhau. Điều đó cũng diễn tả về đời sống của thánh mà được thể hiện qua bí tích thánh thể. Mỗi khi chúng ta dự thánh thể cũng có ba yếu tố đó. Trước nhất là tặng quà. Vợ chồng lấy đời sống, cái cơ chí tặng quà để nói về Thiên Chúa, mời gọi người ta vào hội thánh. Bắt đầu cô cậu đi đến hôn nhân bằng cái việc gì cho con có biết không? Để hỏi mẹ biết, để hỏi bố biết. Bắt đầu thì làm sao? Đâu có quen nhau đâu, nhưng mà nhìn thấy nhau tự nhiên sao thích quá, đúng không? Đó tức là tặng nhau ánh mắt, đến nỗi làm cho người ta đỏ mặt lên. Có không? Thấy anh nhìn con mà đỏ mặt chưa? Khúc khích chắc có rồi. Khi mà nhìn nhau đến đỏ mặt ấy, thì làm sao? Mỉm cười. Tức là bắt đầu sao? Tình yêu bắt đầu dâng lên rồi đấy. Nhìn rồi cười, chứ còn nhìn nó nhăn mặt thôi. Bái bái. Nhìn đến mỉm cười. Nhưng mà nó không dừng lại ở đó. Sau cái buổi gặp gỡ ấy, nhìn nhau mỉm cười đó, thế nào cũng đẹp. Có cái quán trẻ kia ngon lắm. Chúng ta ra đấy làm đi chè đi. Đã được có đứa nào nó mời bạn đi ăn chè chưa? Đó. Thế ra ăn chè, chè đá lạnh cái mồ lên. Vậy mà sao ăn vào đi về làm nó cứ bừng bừng nóng ở đây. Phải không? Thế này bắt đầu không chịu nổi. Lấy tờ giấy ra viết thư. Phải lấy giấy gì? Viết ra với mùi mắm. Lấy giấy hồng cơ. Đấy, viết những lời tâm tư trên đấy. Đấy, cái bài hát đấy, mùa hoa phượng thắm gì đấy, như máu con tim đấy. Mỗi năm đến hè buồn man mác về đấy. Đấy, thấy không? Tức là bài mùa hồng đấy. Xong rồi viết những tâm tình trên cái tờ giấy đó, gấp vào, gửi cho người mình thương mến. Đấy, cái người kia cũng đọc, đi đâu cũng đọc, để gối đầu giường, thậm chí đi tới nhà, đi nhanh về chậm cũng rơi vào đọc. Chúa Giêsu dân mà mùi thế không biết được, lời Chúa được đọc hàng ngày không mà với được cái thư của đứa nào mà nó viết như vậy. Nên nó vẩy vào đấy mấy cái giọt nước từ nó khóc. Không phải nó viết rằng nó vẩy nước vào đấy đấy. Nó nhòe chứ. Ôi trời ơi, nó vừa viết nó vừa khóc. Thương lắm phải thương vào. Nó làm sao? Thế nên từ đó thì bắt đầu nhá. Quen nhau như thế là bắt đầu. Thế nào cũng kiếm quà tiếp tục tặng nhau. Nay thì mua cái đồng hồ, ngày mai thì mua cái đôi vòng tay, phải không? Trời ơi, vật ta càng cao thì tình thương càng dâng lên, đúng không? Bắt đầu tặng đi chè thì tình thương nó nhỏ nhỏ thôi, mới nóng nóng làm thôi. Nhưng mà có tặng mình đôi vòng tay đeo vàng này, cổ đeo dây vàng, tự nhiên thấy nóng hơn nữa rồi. À, đấy, cứ vậy cái tình yêu nó cứ gia tăng theo quả tặng, phải không? Và cho đến khi họ không còn cái gì tặng nhau nữa, tài sản của nhau là của chung hết, kể cả thân xác đó, bắt đầu cái tình yêu hôn nhân nó khởi đi bằng dấu hiệu quả tặng. Cái điều đó nó minh họa về tình yêu của Thiên Chúa. Trước khi Chúa dựng nên loài người thì Ngài cũng sắm quà để tặng. Tức là Ngài tạo dựng vũ trụ, cái gì cũng đẹp hết, nhưng không cho Ngài mà là tặng hết cho loài người. Lịch sử dân tộc Do Thái là một lịch sử Chúa dụ loài người vào nơi vắng vẻ để lập hôn ước, để thành hôn. Chúng ta đọc Môn sư OC chương 2, ông ấy phải cô vợ mang tính dâm. Mỗi khi ông đi vắng thì cô vợ đã đi theo tình nam. Vậy mà ông đi tìm cho bằng được, rồi ông lại dụ cô nàng vào nơi vắng, thỏ thẻ tâm sự, rồi tặng hết quà này tặng quà kia cho cô. Thì Chúa cũng vậy, Chúa cũng tặng chúng ta tất cả cái vũ trụ này rồi. Chúa dụ chúng ta vào thánh lễ, Chúa tiếp tục tặng nữa. Tặng cái gì? Vào thánh lễ để Chúa tặng lời, Chúa tỏ thẻ tâm sự với ta đấy. Và cuối cùng thì Chúa tặng chúng ta thịt máu này. Có phải là ở đâu có tình yêu, ở đâu có quà tặng không? Người ta không yêu nhau thì không bao giờ nghĩ đến quà tặng. Còn đã yêu nhau thì tự nhiên là thế nào cũng tìm cái gì để tặng nhau, để nói lên cái tình yêu. Chính vì vậy mà Bí tích Thánh Thể được gọi là bí tích tình yêu, bí tích chia sẻ. Thời giáo hội sơ khai tín hiểu trước khi hiện dân thánh lễ của cải, họ ăn có cái gì đồ ăn họ góp lại, xong rồi chia nhau ăn chung cái bữa tiệc đó, gọi là bữa tiệc agape. Ăn đã, nhậu đã, vui vẻ, tôn trọng nhau, rồi lúc đó họ mới hiệp dân thánh lễ. Thế cái bữa tiệc trước đó là bữa tiệc chia sẻ, bữa tiệc agape để biểu lộ tình yêu tặng quà nhau rồi mới sinh lễ. Thế nên khi linh mục đọc lời chuyển phép và cho bánh thánh cho dân ăn, cũng bẻ ra trang đó là bí tích, là bí tích chia sẻ, cũng vì nhân mạnh sống với tinh thể chia sẻ cho nên mới có cái luật ăn chay. Ăn chay không phải là vì Chúa không thích cái miệng chúng ta nó hôi khi mới ăn cơm, không phải. Bằng chứng là người già yếu hay người bệnh tật, người ta đang dùng cơm người ta vẫn được rước lễ. Chỉ có những người khỏe mạnh ấy, là phải ăn chay, bởi vì người khỏe mạnh còn có điều kiện để chia sẻ. Cho nên ăn chay là bớt nhu cầu của mình để chia thì mới đi dân thánh lễ đó. Cho nên đó là khi dân lễ là chúng ta ăn chay để nhớ đến cái nhiệm vụ ở hiệp dân thánh lễ. Chúa đã chia, Chúa đã tặng cho mình, cả vũ trụ tặng cho mình chính Ngài, thì bây giờ mình cũng tặng nhau cái của cải để biểu lộ tình yêu. Đó là cái điều kiện thứ nhất, đời sống hôn nhân hay là sống với Bí tích Thánh Thể là nhắc đến chuyện tặng quà. Thứ hai là lập giao ước. Đời sống hôn nhân của cô cậu không phải chỉ dừng lại ở chỗ hai đứa chúng ta thương nhau cứ thế là đủ rồi, ở với nhau không được, không ai chấp nhận cái lối sống như vậy. Xã hội biết lương người ta không chấp nhận, mà phải làm sao? À, muốn thành vợ chồng thì phải lập giao ước. Lập giao ước ngay ở ngoài xã hội này, tức là phải làm thủ tục kết hôn, đăng ký ở phường. Đó là bắt đầu giao ước với có chính quyền địa phương chứng nhận hai người này muốn lên vợ chồng. Chưa đủ đối với người Công giáo, còn lập giao ước bằng cái gì? Bằng nghi lễ hôn phối. Bằng gì? Bằng lời thề trước mặt người đại diện cộng đoàn. Người đại diện cộng đoàn trong giáo xứ là linh mục, là phó tế. Nếu không có linh mục, không có phó tế thì ông trùm ở trong cái cộng đoàn đó đứng ra nhận cái lời thề của đối phối đó. Đó là giao ước. Rồi cuối cùng là ký sổ. Ký sổ tức là ký bản án chung thân đấy, là không bỏ nhau được nữa rồi, phải không? Đó, cho nên phải lập giao ước thì cái tình yêu ấy mới được gọi là người ta pháp luật mới nhìn nhận đó là đôi vợ chồng chính thức. Dân Do Thái cũng lấy cái sự trung thành với giao ước Chúa lập với họ để họ nói lên họ tin theo Chúa và tuyệt đối thuộc về Chúa, tôn thờ một Chúa mà thôi, chứ không thờ một thần minh nào khác, vì Chúa đã lập giao ước với họ. Có lần ông Joshua trắc nghiệm xem dân có thực sự giữ giao ước với Chúa hay không. Chúng ta đọc Joshua ở chương 24, ông nói với dân thế này: nếu anh em hết lòng thờ phượng Thiên Chúa thì hôm nay, nếu anh em không bằng lòng thờ Thiên Chúa nữa thì hôm nay anh em cứ chọn thần của mình ưa thích mà thờ đi. Như có những người thờ thần ở bên sông cả, hoặc là thờ thần của dân Emori, nơi miền đất mà cha ông anh em đã chiếm để cư ngụ. Về phần gia đình chúng tôi chỉ thờ Thiên Chúa mà thôi. Còn anh em thì tự do, thờ thần nào thì thần. Có những người cha ông anh em chúng ta đấy đã bỏ Chúa mà thờ thần khác, thì anh em có thấy được không? Được thì theo đi. Còn chúng tôi gia đình, tôi vợ con tôi không bao giờ đâu, chỉ trung thành với Chúa mà thôi. Thế thì dân nghe ông Joshua nói như vậy, sao ông lại nói cái điều quái gở? Sao lại bảo chúng ta bỏ Chúa mà thờ thần khác? Không, chúng tôi không hề có ý định bỏ Chúa bao giờ để thờ phượng các thần khác. Vì chính Chúa là Chúa của chúng tôi đã đem dòng tộc chúng tôi từ cha ông chúng tôi thoát nô lệ Ai Cập và bảo vệ chúng tôi thoát bao nhiêu kẻ thù trên con đường về đất Chúa hứa. Làm sao chúng tôi có thể bỏ Thiên Chúa được? Đó. Cho nên dân cũng như là ông Joshua đã nói lên là vì Chúa đã lập giao ước với họ, họ chỉ thờ Chúa không thờ thần khác. Thế mà vào thời tân ước, khi con Thiên Chúa đến lập hôn ước với dân Ngài qua bí tích thiên thể, thì người ta chống đối, không muốn lập giao ước, không muốn nhận giao ước đâu, chống đối. Khi Ngài nói ăn thịt và uống máu Ngài, đấy là bánh hằng sống, và nghe lời Ngài giáo huấn, thì toàn dân khó chịu vô cùng. Không phải dân mà có nhiều người đã từng theo muốn làm môn đệ Chúa Giêsu cũng rất là bực mình khi thấy Đức Giêsu cứ nói ăn thịt và uống máu, đây là bánh hằng sống tôi cho đấy. Họ nói ông này ăn nói thiếu văn hóa, ăn nói thật bậy thật bạ, nói nghe không được, trương tay lắm, ai nghe nổi. Đức Giêsu phải lên tiếng giải thích, nhưng mà không nghe, họ bỏ đi hết, không theo nữa. Nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời Chúa Giêsu bị nhục nhã như vậy. Khi người ta được ăn no ta theo, tung hô Ngài làm vua, khi Ngài cho người ta cái bánh sự sống đích thực, thì người ta chối, người ta bỏ, người ta đi, nhục đất chứ. Cho nên tôi cứ suy gẫm cái chỗ này, nói là không phải người giảng trong tế lễ lúc nào cũng mong được người ta khen mình, là tưởng mình đã làm đúng sứ mệnh ngôn sứ đâu. Có lúc mình giảng người ta chửi mình, có lúc mình giảng người ta bỏ người ta đi. Nhưng thử coi xem mình có giảng đúng ý Chúa không. Mình đã giảng đúng ý Chúa cứ vậy mà nói, follow chẳng nói như thế nữa. Nếu tôi luôn làm hài lòng người đâu, tôi không phải là môn đệ của Chúa nữa, mặc người ta. mình cứ xét mình đã nói đúng ý Chúa, cứ thế nói. Chúa Giêsu đã phải gặp cái cảnh huống này, nhưng mà Ngài không vì vậy Ngài chán nản, Ngài bỏ cuộc, Ngài rẫy tư. Ngài còn nói đã yêu là yêu cho đến cùng. Gian chương 13 của mình, vợ chồng nào cũng nói được câu đó thì tự nhiên bớt giận đi. Đã yêu, yêu cho đến cùng. Cho nên Chúa Giêsu kiên nhẫn nhưng không hối hận vì đã nói những lời hàng sống, nói cho họ biết phải ăn thịt báo Ngài mới sống. Ngài không hối hận, Ngài không bị dân để tiếc rằng ồ biết vậy mình đừng nói. Không, Ngài quay lại nhìn nhóm 12 còn đứng đó. Ngài bảo này anh em sao còn đứng đây, người ta bỏ thầy đi hết rồi đó. Sao anh em không đi đi? Ông Phêrô đại diện nhóm 12 cũng là đại diện hội thánh cất lời tuyên sứ Đức Tin, thưa thầy bỏ thầy chúng con đi với ai? Chính thầy có lời ban sự sống đời đời. À, chúng ta thấy để ý, người ta chê cho Giêsu về vấn đề ăn thịt, ông Phêrô không binh vực Giêsu về cái chuyện này. Đáng lẽ ông phải nói rằng chúng nó không biết thầy, cái thịt của thầy ngon đến cỡ nào, nó bỏ nó đi, chúng nó ngu lắm. Chúng con ở bên thầy, chúng con biết thịt thầy thơm lắm, con ở lại ăn thịt thầy. Ông không nói như vậy, mà ông nói rằng con ở lại để ăn lời của thầy. Lời của thầy là lời hàng sống. À, chúng ta thấy cái lời tuyên xưng của thánh về một lễ tế đỉnh cao là lời, đó là giao ước Ngài lập với một thánh. Những người nào biết quý trọng lời Chúa mới xứng đáng là hiền thê của Chúa Giêsu từ khi đánh nhận bí tích thánh tài. Cho nên chúng ta đọc lại tin mừng Gioan, cái cách bố cục của ông ấy là ông ấy viết cái kiểu người ta gọi là kiểu xoay ốc và đi lên theo hình thác. Đấy, ông viết bắt đầu thì ông viết rộng rãi tả như thế này này, rồi xoáy lên lên, cuối cùng là chấm dứt ở lời. Vậy thì bắt đầu ông nói về cái gì? Ông ghi nhận Chúa Giêsu cho ăn bánh. Đấy, thì ai cũng thích đến đâu lắm. Sau đó Chúa Giêsu dẫn họ đến gì? Đấy, ăn thịt máu vào lên cao hơn rồi. Từ cái chỗ ăn bánh thì sau đó ăn thịt máu vào. Sau đó thì Chúa Giêsu dẫn người ta đến cuối cùng ăn lời. Có phải là khi xoáy ốc không? Cái cách viết của Gioan, chúng ta để ý đọc Gioan những cái chủ đề của ông ấy viết đấy, là luôn luôn có viết như vậy đấy. Chúng ta đọc ở Gioan chương 3 cũng vậy, ông ghi lại cái lời Chúa Giêsu nói về đi thánh thánh thầy thánh tẩy đó, ông viết như vậy. Hay là viết về đoàn chiên ở Gioan chương 10 ấy, ông luôn luôn có cái kiểu viết là bố cục viết xoáy ốc từ cái tầm thường rồi nâng cao, vậy vậy lên, tức là hình tháp, tháp Ba Bên đó mà. Đấy, ta đọc ra thì bắt đầu là nói về bản về bánh nuôi người ta ăn nó, sau đó nói về ăn thịt và uống máu, và cuối cùng thì lời tuyên xưng đức tin của thánh của Phêrô cũng đúng là ý của Chúa, là lời, lời là đỉnh cao của bí tích thể. Đấy, cái cách viết của Gioan rất là hay, và ông dần dần ông đưa người ta lên cao, nhưng mà với cái đức tin nào mến mới có thể đại hội được khi trên đây đâu. Cho nên khi chúng ta dự tiệc thánh thể thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đón nhận được lời Chúa là đỉnh cao của bí tích này. Lời này phát xuất từ một cơ thể hàng sống là Chúa Giêsu, chứ không phải là phát xuất từ một xương thịt con người
nếu phát xuất từ một xương thịt con người thì cũng chỉ như là cái lời của ông Gioan ông bảo chỉ là tiếng kêu, nó không sinh ra cái sự sống. Còn lời của Chúa là lời toàn năng, phán một lời là có cái gì mới sinh ra. Cho đó, cho nên lời, có lời mới sinh ra đủ mọi cái hạnh phúc cho chúng ta. Và lời ở trong cái lễ là lời trực tiếp chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói. Thế nên mở đầu bức thư Giao Thái, tác giả đã nhấn mạnh chúng ta đi dự lễ dù chúng ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng mà phải tin rằng trong cái lễ là Chúa Giêsu nói, ông nói làm sao? Thuở xưa trong chúng ta nghe lời Chúa qua các ngôn sứ trung gian. Còn bây giờ thời sau hết này, tân ước này, chúng ta nghe lời Chúa qua Thánh Tử Giêsu. Cho nên lời ở trong thiên lý nó khác với lời ở nước khác. Chúng ta đi dự một buổi giáo lý, người dạy giáo lý kể cả linh mục khi cắt nghĩa lời ở trong lớp giáo lý, cái lời ấy nó là lời giải thích. Còn lời linh mục nói trong thiên lý là chính xác lời Chúa. Cho nên đối với tôi, khi nào tôi đi dạy giáo lý cho ai, nếu có điều kiện, luôn luôn tôi kết thúc bằng thánh lễ. Hay để tôi dạy giáo lý trong cung cảnh một thánh lễ, để tôi tin rằng tôi nói lời Chúa trong thánh lễ không phải là tôi nữa, mà là Giêsu nói. Nó có sức mạnh hơn, uy quyền hơn. Chúng ta mở thánh kinh ở nhà chúng ta đọc không phải là lời Chúa trực tiếp đấy, đi nghe người này người kia, nhóm nọ nhóm kia chia sẻ lời Chúa cũng không phải là lời Chúa trực tiếp, nhưng mà đi dự lễ là được nghe lời Chúa trực tiếp. Chúng ta phải tin như vậy thì mới thấy được rằng lời Chúa trong cái thánh thể khi ta đi dự lễ là đỉnh cao của ơn Chúa. Và cũng chỉ vì Chúa ban lời Chúa một cách trực tiếp trong cái thiên thể mà trong tin mừng Gioan chúng ta đã được biết đây là diễn tả về bí thiên thể, thì trong đoạn tin mừng này Chúa nói là hết thảy mọi người đều được Chúa dạy bảo, phàm ai nghe và học ở nơi Chúa Cha thì đến với tôi. Khi câu này Chúa nói trong Gioan chương 6, mà đừng quên Gioan chương 6 là nói về thánh thể nhé, thì Chúa Giêsu mới nói là hết tại mọi người đều được Thiên Chúa dạy bảo. Bình lương, người công giáo, kẻ tội lỗi, hết tại mà mọi người đều được Thiên Chúa dạy bảo, phàm ai muốn học ở nơi Chúa Cha thì đến với tôi. Là cách thức trong thánh lễ Gioan chương 6 câu 45. Và lời của Chúa Giêsu cũng là thần khí ban sự sống, nó khác với lời của loài người. Cho nên Ngài nói lời tôi là thần khí và là sự sống, xác thịt không xin ích gì. Cho nên chỉ có lời Chúa Giêsu mới đem lại sự sống và gìn giữ chúng ta được bền vững trong tình yêu của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã nói trời đất này qua đi, lời tôi bền vững không bao giờ qua. Vì thế người nào càng gắn bó với lời Chúa thì sự bền vững tình yêu của Chúa, ơn Chúa càng dồi dào nơi người đó. Vì thế khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta phải có một tâm hồn hân hoan để nói đến niềm tin của chúng ta, giống như ông Phêrô, ông thưa với Chúa: lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống, Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời. Câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới lặp lại ở Gioan chương 6 câu 63-68. Chúng ta đừng quên lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 15 câu 7: ai lưu lại trong tôi và lời tôi lưu lại trong nó, cứ xin gì cũng được hết. Lưu lại trong tôi tức là lúc đấy, và lưu lại trong lời của tôi là lời của Chúa lưu lại trong tâm hồn, thì xin Chúa ban. Chúng ta đi lễ mà chúng ta không nghe lời, chúng ta đến lúc đấy tôi tin chắc ơn cũng được, nhưng mà ít lắm. Còn muốn được ơn dồi dào trong thế lễ thì đừng quên lời Chúa Giêsu nói: ai lưu lại trong tôi là được lấy, và lời của tôi lưu lại trong nó xin gì cũng được. Đâu, tại sao chúng ta đi lễ lại coi thường việc nghe lời Chúa? Vì đã ngồi đã chứng minh là lời Chúa đã đỉnh cao của bí tích này mà. Để nói lên lời Chúa quyền năng và mình mau tên Chúa, khi chúng ta được hiệp thông, chúng ta cũng được trở nên đồng hóa quyền năng giống như Thiên Chúa vậy. Bài đọc chúng ta vừa nghe sách Công Đồ Công Vụ chương 9, ông Phêrô đi giảng lời thì ông gặp thấy một cái anh bất toại đã 8 năm rồi, nằm trên giường không bước đi được, tên anh là Ene. Thế thì gặp anh này, ông Phêrô nói: này, Đức Giêsu Kitô chữa lành anh, tôi truyền cho anh trỗi dậy, vác chắn đi đi, dọn giường đi đi. Anh kia tức khắc khỏe mạnh thật, đứng lên dọn giường đi. Đấy, quyền năng không? Nếu mà không, ông Phêrô không hiệp thông với Chúa, lời nói của ông làm sao mà có thể bảo một người bất toại liền 8 năm trên giường mà bảo người ta đứng lên vác dọn giường, người ta có thể đứng ngay được. Mà còn hơn tí nữa nhé, đó là chữa bệnh chưa oai quyền mà ông làm cho người ta sống lại được. Sau khi ông chữa lành cho cái người bất toại như vậy, người ta báo tin cho Phêrô: này, thưa thầy, chúng tôi có một người rất là tốt bụng, bà Linh Dương, khi bà vẫn từng may áo trong áo ngoài với chúng tôi, bà tốt lắm, vậy mà bà mới qua đời, chúng tôi thương tiếc, xin ngài đến cầu nguyện cho bà Linh Dương của chúng tôi. Ông Phêrô đến nghiêng mình trên thi thể bà Linh Dương cầu nguyện, rồi ông nói: tôi truyền cho bà trỗi dậy, bà sống lại. Thế là cả thầy Gio Phê loan cái tin lạ lùng ấy, và nhiều người đi theo đạo Công giáo tin vào lời các tông đồ giảng và thuộc lộ thầy. Đó có phải là con người Phêrô từ cái chỗ ông ta yêu mến lời Chúa thì ông ta làm những chuyện lạ như vậy? Chúng ta để ý nhé, chỉ có Phêrô tuyên xưng đức tin, lời thầy là tuyệt vời nhé, đi theo thầy là nghe lời nhé, thì ông ta làm cho người ta được sống lại. Là bà Linh Dương đấy, ông Phaolô cũng vậy, vì hết lòng với lời cho nên giảng lời mà Antico phải chết cũng sống lại. Trong các môn đệ không thấy ông nào làm cho người ta sống lại cả, đúng không? Ngoài ông Phêrô và ông Phaolô làm cho người ta sống lại, bởi vì hai ông này đề cao phải hết lòng với lời Chúa. Đó, lời Chúa quan trọng như vậy, đó là giao ước chúng ta được nhận khi chúng ta điểm dâng thánh lễ. Và yếu tố thứ ba để làm cho gia đình được bền vững là vợ chồng sống với nhau phải trao thân cho nhau. Trước đây khi họ mới quen nhau, họ đã tặng nhau từ ánh mắt, từ nụ cười, từ ly chè, rồi vàng, rồi tài sản, nghĩa là cái gì cũng là của chung nhau hết, không còn là của anh, không còn là của em, mà trở thành của chúng ta, phải không? Đến nỗi vợ chồng không gọi là anh ơi nữa, gọi là mình ơi. Nghe dễ thương Việt Nam quay không? Mình ơi, trên dân tộc có gọi nhau vợ chồng tắt chết để kính mình ơi, nghe dễ thương không? về ăn cơm, cơm hãy thổi, thổi chứ còn hãy thổi. Không, không ngại ngùng không dám gọi tên nhau mà. Mì ơi, về ăn cơm. Ông ấy nghe đó, có cái tiếng nói, về ăn cơm, ông á, cơm hãy thổi. Bà ấy nhà, thổi chứ còn hãy thổi. Dễ thương quá. Vâng, bởi vì chung nhau rồi, cái gì cũng chung hết. Vậy mà người ta kể chuyện rằng có đôi vợ chồng sau ngày cưới, bố mẹ cho ăn riêng, mua bàn, mua tủ, mua giường, mua tivi nhà riêng và cho nhà riêng, hai đứa ăn riêng với nhau. Thế hôm đó dọn đồ đó, đó thì bà cô vợ đấy nói với chồng: anh, cái tủ này, cái tủ của mẹ em cho em này nặng quá, em mua không được. Ông không thèm nói gì. Bà ấy cố gắng mà kéo kéo cái tủ, không làm sao. Anh khinh giúp cái tủ, cái em cũng nói là cái tủ này mẹ mua cho em, nó nặng quá em mua không được. Ông cầm nhận mặt ông nữa. Bà ấy không biết làm sao bây giờ. Rồi bà ấy từ mấy giờ đi, bà ấy nói gì ông không nghe nữa. Sau ông tức ông bảo: đi học phân phối cha đã dạy rồi, tất cả của chúng ta, cái gì ở trong nhà này là của chúng mình, tại sao lại cái này của em, tất cả là của chúng ta hết. Cái này bây giờ còn cái này tủ của em, cái này giường của em. Bực mình, ông không muốn bà ấy nói là cái này tủ của em với giường của em, mà phải nói ra, bà nói là anh khinh cái tủ này của chúng ta. Đi chỗ kia thì ông cứ vui vẻ ngay, nói là anh khinh cái tủ này đây của em, thì ông ấy bực mình trong lòng. Ê này, ông đi tắm, ông bực mình đi tắm, bực quá không đưa quần áo tắm đi. Ê, vào tắm xong rồi anh chị mình quên đồ, mà bây giờ quần áo ướt hết rồi, không lẽ tú đi à, đi ra lấy y phục. Coi nó kỳ quá, ông ấy trong phòng ông nói: em ơi, em lấy cái quần xà lòng của chúng ta cho em đi. Thì là ông bà mới biết là hồi nãy mình nói với chồng mình á là khinh cái tủ của em, ông ấy bực. Còn bây giờ ông nói là anh với em lấy giúp anh cái quần xà lòng của chúng ta. Thế là bà ấy nhận ra ngay là lỗi tại mình, chồng còn biết cái quần xà lòng là còn của chúng ta cơ mà. Và hiện là cái tủ, của em với của anh là không được à? Cái gì mà của chúng ta nhá? Trời đất ơi, con cái chuyện này không bao giờ sản râu của chúng ta, không? Cái gì của chúng ta đó, đời sống hôn nhân khi người ta đã sống với nhau thì không có cái gì là của riêng tư đó, là của chúng ta. Nên nói sao? Thân xác cũng của chúng ta luôn, đúng vậy. Này, cái này follow đó trong thư Corinto đấy nhé. Người chồng không có quyền trên thân xác mình, mà quyền của người vợ. Người vợ không có quyền trên thân xác mình, mà quyền của người chồng. Đó là của chúng ta, của mọi người. Thân xác của anh là thân xác của em. Nghĩa là vợ chồng muốn cho hôn nhân được hoàn hợp. Hoàn hợp có nghĩa là không thể bỏ nhau được nữa. Hoàn hợp có nghĩa là tình yêu trọn hảo nhất. Hoàn hợp có nghĩa là về trận giao ước là về mặt pháp luật là không bỏ nhau, còn không trao thân cho nhau đó là về mặt tình yêu thực tiễn không đạt. Cho nên nếu vợ chồng cưới nhau lập giao ước rồi mà không ăn ở với nhau, muốn bỏ nhau vẫn bỏ được, còn khi đang ở với nhau thì thôi. Hay là cái việc mà trao thân cho nhau làm cho cái tình yêu hoàn hảo nhất, tuyệt đối nhất, vững bền nhất, đúng không? Cho nên chúng ta nhớ đến chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô, đúng không? Vậy thì mỗi khi ta đi dự lễ, mà dự lễ là đời sống hôn nhân, trong đời sống hôn nhân kết thúc hay đỉnh cao của nhân là trao thân, thì đi dự lễ Chúa cũng muốn trao thân cho chúng ta, là khi ta đi nước lễ. Nên nước lễ là Chúa trao thân cho ta và ta trao thân cho Chúa thật, đúng không? Vợ chồng trao thân với nhau vẫn còn là bề ngoài, chứ còn Chúa trao chúng ta làm sao? Nói kiểu nôm na Việt Nam là chúng ta nuốt nguyên con, phải không? Mở miệng ra là rước Chúa Jesus vào lòng, là cả hồn cả xác, nhân tính thần tính chúng ta được đồng hóa. Đó, Chúa trao thân cho ta, ta trao thân cho Chúa. Đó là một cách hoàn hợp nhất để nói rằng chúng ta thực sự là hiển thê của Chúa Kitô khi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Cho nên rõ ràng bí tích thánh thể làm hoàn hảo bí tích thánh tẩy, đúng không? Bí tích thánh thể trao thân cho nhau, Chúa trao thân cho ta, ta trao cho Chúa, làm hoàn hảo bí tích rửa tội khi chúng ta được nhận làm hiển thê của Ngài. Cho nên để nhấn mạnh cái việc rước lễ làm hoàn hảo cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa và sự bền vững, chúng ta thấy hôm nay Chúa cứ nải nhả, Chúa nói chúng ta đọc Gian chương 6 từ câu 49 đến câu 58 có 9 câu thôi, thì trong 9 câu đó Chúa lặp đi lặp lại 10 lần cái động từ ăn, ăn tôi, ăn thịt, cứ ăn, ăn, ăn. Rồi từ chương 6 từ câu 52 đến 56 có 4 câu Chúa lặp đi lặp lại cái cụm từ là 6 lần ăn thịt tôi ban, cứ nải nhải ăn thịt tôi ban, ăn. Chúng ta có mấy câu cứ lặp đi lặp lại. Thế nên chúng ta thấy Chúa giảng xem ra không có văn hóa. Một người mà nói cái từ gì mà cứ nói đi lại, người ta bảo nói dài, nó cứ lặp đi lặp lại. Đây là cái điều mà tôi hay bị lắm. Nó bảo cha thì giảng dài, cứ lặp đi lặp lại. Thì tôi cũng có lúc tôi lỗi cái điều không cần thiết mà cứ lặp đi lặp lại, không đúng thật. Nhưng mà có những cái điều nó rất quan trọng, tôi phải đi lặp đi lặp lại thì ta không chấp nhận. Thì đây Chúa Giêsu cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại. Có mấy câu mà cứ ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, nói một lần đủ rồi. Ngay về mặt văn chương người ta nghe người ta khó chịu rồi, huống chi là để nói ăn thịt, ăn uống máu của ông, làm sao người ta không bực mình, chứ người ta bỏ người ta đi. Cho nên chỉ có những ai tin theo Chúa Giêsu mà muốn nghe lời và rước lễ thì mới có thể thực sự là hiền thê. Chứ còn cái đám dân đi theo Chúa Giêsu, họ chỉ muốn chữa bệnh, họ chỉ muốn ăn no, mà Chúa Giêsu nói ăn thịt uống máu nó không đáp ứng với khát vọng họ đang đi tìm kiếm. Cho nên người ta đổi sùng đến với Ngài. Chỉ khi nào chúng ta với đức tin như ông Phêrô, khao khát đi lễ để nghe lời Chúa và được rước lễ, thì chúng ta mới có thể có một tâm hồn hân hoan và cất lời tạ ơn Chúa như đáp ca chúng ta đọc ở Thánh Vịnh 116 câu 12: biết lấy chi để đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho. Cảm nghiệm được mọi ơn lành Chúa ban thì phải có một đức tin đến dự lễ, khao khát nghe lời và dọn tâm hồn trước lễ, là trọn tình yêu với Thiên Chúa và Chúa cũng trọn tình yêu với mình. Amen.